mà quý vị thấy người ta hàng xóm, người ta ngồi, người ta thấy rằng cái xe nó lủi vô cái xe đạp của thầy là bảo đảm ông thầy này là chỉ hốt đem về thôi chứ còn không còn. Vậy mà thầy nói Pháp Hòa nghe là đặc biệt á, là khi cái xe nó vừa tông thì thầy thấy có một bàn tay một người nữ mặc áo trắng nắm thầy đem vô gốc cây để. Mà thiệt, sau khi mà cái xe tông rồi, cái xe đạp thầy nó văng đi một cái rồi, thầy vô gốc cây thầy ngồi tỉnh queo vậy. Thầy mới phone, thầy kể và nghe, thầy nói Pháp Hòa ơi, nghĩa là mình phải nghĩa là tin chú Đại Bi là tuyệt tuyệt linh diệu chứ không thể thường được. Một cái xe nhà binh mà nó đâm vô mà thấy 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 chết, nhưng mà người hàng xóm mà nó rồi rồi ông thầy này tiêu rồi, ông thầy này tiêu rồi. Vậy mà thầy nói là khi mà tông vô thầy thấy rõ ràng trong cái cơn mà thập tử nhất sanh như vậy có một bàn tay nắm thầy đem vô trong gốc cây để. Mình có thể mình nói ra thì người ta nói trời ơi, nói mấy cái chuyện thần thoại cho nên không có nói. À, ai tùy tụng có những cái linh diệu gì thì tự mình cảm nhận được điều đó. Mình nói có nhiều khi người ta không có tin, phải không? Mà nhiều khi người ta còn nói mình hình như không bình thường nữa, phải không? Thành thử là thường thường á, khi chúng ta tu, tại sao các vị Phật, các vị Bồ Tát người ta tu chứng mà người ta không nói? Tu chứng mà còn không nói, huống chi mình bây giờ chưa chứng mà đi khoe, phải không? Nhiều khi chưa tu nữa đó. Thành thử ra ai mà nếu mà có tu chứng người ta cũng có khoe đâu, người ta tự niệm người ta biết à, phải không? Còn mình mà bây giờ chưa gì hết mình đi khoe, mình nói mình chứng quả này quả kia đó, cũng có quả đó mà quả gì không biết, quả lựu quả tạ gì đó mình không biết, nhưng mà thường thường là người ta không có đi khoe khoang cái sự chứng đắc của người ta. Còn linh diệu thì linh diệu lắm, bất khả tư nghị. Quý vị biết là Pháp Hòa cũng có nhiều cái cảm nhận màu nhiệm trong Phật pháp, tại vì mình tu á mình phải có cái cảm nhận đó thì tự nhiên nó mới thăng tấn, nó mới làm cho mình, nó sách tấn cái niềm tu, cái sự tu hành của mình. Nhưng mà mình kể ra thì giống như người ta không có cảm nhận được. Nếu ai ở trong những cái đó thì mình nói thì người ta sẽ cảm nhận, còn người ta chưa tới cái chỗ đó mình nói thì đôi khi người ta không có biết được, thấy không? Cho nên người xưa thường dùng cái chữ là như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri, như người uống nước lạnh nóng tự biết. Còn mình nói ra đôi khi người ta không tin, người ta còn đem cái lời không đẹp nữa thì không nên. Thì Pháp Hòa xin giải thích như vậy. Ở đây có vị nào có câu hỏi khác không? Hỏi dễ dễ thôi nha.
Dạ, con hỏi cũng không có.
Câu này hay. Kính thưa thầy, tượng Đức Phật Thích Ca lúc nào họ cũng tạc Đức Phật có tóc quăn. Tục thế phát quy y có phải bắt đầu từ thời Đức Phật còn tại thế hay không? Hay là chỉ có từ sau ngày Đức Phật nhập diệt? Khi mà Đức Phật đi xuất gia đó, ngài cũng cạo tóc như thường. Quý vị có nhớ không? Ngài đi vào trong rừng cắt tóc xanh. Ngài nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc. Ngài đưa dao lên cắt tóc xanh và nguyện đoạn hết thải tạp chướng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay cho y phục vương quyền. Vậy thì Đức Phật ngày xưa ngài cũng cắt tóc đi tu. Và cái chuyện gọi là cái chuyện phủi tóc đó đó là nó đã có từ thời Phật. Nhưng mà tại sao bây giờ người ta tạc hình Phật, ta làm tượng Phật, người ta không để Đức Phật cạo đầu luôn, mà tại sao để Đức Phật có tóc? Nó là như thế này. Bởi vì cái tướng tóc của Phật là một trong 32 tướng, là tóc Đức Phật là quăn xoắn. Và khi mà người ta để, bởi vì tạc một cái hình Phật để mình nhìn bên ngoài thì đâu có đủ hết 32 tướng. Cho nên bây giờ giữ lại những cái tướng nào mà có thể vẽ lên hình ảnh được để người ta nhìn, người ta biết được à, tướng tóc quăn là tướng làm sao. Để cho đầy đủ 32 tướng của Phật. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Chứ còn thật Đức Phật ngày xưa ngài cũng cạo tóc ngài tu chứ không có gì hết. Có nhiều khi quý thầy giỡn lắm. Quý thầy mấy đứa nít nó cứ thắc mắc, quý thầy nói vậy là Phật không có công bằng hả con ha. Phật bây giờ Phật bắt quý thầy cạo đầu, Phật thì để tóc. Không phải, thời Phật cũng cạo như vậy. À, nhưng mà bởi vì người ta tạc tượng Phật, quý vị thấy không, đâu có tạc được tướng Đức Phật đầy đủ 32. À, một cái hình ảnh ngồi thì bây giờ chỉ có thể biểu hiện qua cái gì? Mắt, mũi, tai, vân vân thôi. Thành thử tóc cũng là một trong 32 tướng, cho nên để mà nói lên cái tướng hảo của Đức Phật. Hỏi đi, nếu không có hỏi trực tiếp cũng được. Dạ. Xin thưa thầy, làm sao để biết mình hay là vị thầy mình đã chứng quả, có phải không? Thầy mình chứng, thầy còn không biết làm sao mình biết. Thường thường á, mình hiểu là cái thông thường mình hiểu chứng quả đó có nghĩa là ngồi bùng một cái thầy mình bay bổng ở trên hư không, phải không? Thầy chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, mình nghĩ vậy gọi là chứng. Không phải, cái đó không phải chứng, cái đó chưa đủ. Mà cái chứng đắc của đạo Phật đó, có nghĩa là khi chúng ta thẩm thấu được tất cả cái thật tướng của các pháp, cái sự thật của cuộc đời, và khi nó đến như thế nào lòng mình cũng bình an, không có chồi lên vui buồn khổ lụy theo nó, đó mình chứng rồi đó. Thí dụ như Đức Phật, Đức Phật chứng là sao? Khi mà Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài hoát nhiên đại ngộ. Ngài ngộ cái gì? Ngài ngộ cái lý duyên sinh của tất cả các pháp. Không có cái gì mà tự nó có thể có mặt được. Bất cứ cái gì trên thế gian này cũng phải có những cái nhân, cái duyên để nó tác ra cái quả. Thí dụ, Pháp Hòa là một nhân, quý vị là nhân. Pháp Hòa là nhân thích nói, quý vị nhân thích nghe. Chùa này cũng là cái nhân thích cho mình tới, phải không? Cho nên chùa là nhân, quý vị cũng nhân, Pháp Hòa cũng nhân, rồi ba cái nhân này duyên lại với nhau để thành ra cái gì? Thành ra cái quả. Cái quả là ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây và nói chuyện Phật Pháp với nhau. Rồi trong cái nhân đó đó, nó có nhiều nhân khác không? Có. Không cho ăn đi sao nổi, không có uống sao nói nổi, vân vân. Cho nên trong cái nhân nó còn nhiều nhân nữa để tạo ra cái nhân đó. Cho nên nó trùng trùng duyên khởi. Đạo Phật dùng cái từ là trùng trùng duyên khởi, nói không cùng không tận. Cho nên mình nói là ô, cái đó do cái ông đó tạo, cái đó do bà đó sanh. Nói là nói vậy thôi, chứ mà đi tìm sâu nhìn cho kỹ thì ông bà đó có thể làm được cái gì không? Đâu có được. Tại ngay bản thân vị đó cũng do nhiều nhân nhiều duyên để mà có mặt mà. Hiểu thầy nói không? Đó, cho nên cái chứng quả người ta thường cứ hiểu là đi đâu cũng phóng hào quang, bước tới đâu là bắt đầu nghĩa là bông sen nó nở lên, đạp lên lửa, đi trên nước. Không, cái chứng quả của đạo Phật là khi mình thấy được thật tướng của vạn sự vạn pháp rồi thì tâm mình bình an vô cùng, thịnh suy vô bố quý. Vì sao? Vì hiểu rất rõ là thịnh suy như lộ thảo đầu phố. Cái chuyện đời nó có thịnh có suy, lòng không sợ. Tại sao không sợ? Vì hiểu rất rõ thịnh suy của cuộc đời này giống như những giọt sương trên ngọn cỏ. Mình có của giống như giọt sương trên ngọn cỏ thôi, mấy mươi năm rồi thì có thể nó cũng hết. Mà thậm chí có người chỉ trong một ngày, có người giàu khủng khiếp lắm, nhưng mà vì cờ bạc hay vì làm ăn thua lỗ có thể mất tất cả chỉ trong một giờ một ngày, có phải không? Cho nên đó, cái người mà họ chứng là thấy cái gì? Chứng đây có nghĩa là thấu rõ tường tận, không còn mê lầm. Mình nhìn vô thân mình thấy nè, có thân thì phải có già, có bệnh, có chết. Cuộc đời này không có cái gì mà nó có thể tồn tại vĩnh viễn. Thì thấy được như vậy rồi thì bình an trong cõi lòng. Mà cái bình an cõi lòng làm sao? Chứng rồi đó. Ai có thể chỉ được cái chứng đó? Không thể được. Bởi vì thầy cầm ly nước thầy uống thì mấy đứa không thể thấy rằng ô nước đó nóng hay lạnh. Lạnh nóng thầy biết. Phải không? Nãy thầy dùng cái từ như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Mình không thể nào mình hỏi thầy chứng chưa. Còn nếu mà nói theo người Bắc là bưng ly nước tới và mời thầy chứng nước. Có là thầy uống vô để thầy taste the real taste of it. À, thầy uống vô thầy biết nó lạnh nóng thầy tự biết. Người Bắc người ta mời ly nước và mời thầy chứng nước. Thầy nói cái chữ chứng đó là do mình biết. Rồi chứng cỡ nào, tầng lớp như thế nào, tùy. Thí dụ bây giờ cái chuyện đó ngày xưa nó làm mình khổ 5 tháng. Bây giờ mình tu rồi, trời hay quá, khổ còn có 1 tuần à. Rồi tu hay hơn nữa, khổ còn có 1 ngày à. Tu giỏi nữa, tích tắc. Buồn 5 phút, cho nên cái chậu buồn 5 phút hay lắm. À, buồn maximum 5 phút. Hiểu có gì. Bây giờ này người ta thích mình vui cái người ta lại ta khen mình vài câu của trời mình rạng rỡ ra. Cái ta muốn mình cho buồn á, mình ta lại ta chê mình, ta lại ta nói một hai câu cái buồn ra. Vậy nên là mình là sao? Mình là cục bột ta nắng à. Ta muốn mình vui buồn là ta bấm. Ta có monitor hết trơn à. Cho nên mình không có chứng mà người ta chứng. Người ta chứng là người ta biết mình hết trơn à. Ta biết mình sao hết trơn. Cho nên mình á thì không chứng mà để người khác chứng. Người khác chứng là gì phải không? Ta biết hết mình, ta thấu mình hết trơn à. Cho nên mình phải ráng. Cho nên ở cái chỗ chứng của đạo Phật á, là khi mình hiểu được tất cả các pháp. Mà mình hiểu được thật tướng của các pháp là gì? Thật tướng của các pháp là không tướng. Không có cái tướng thật của nó. Đây bây giờ mình nói ví dụ. Đây quý vị gọi đây này là cái gì? Cái bình hoa phải không? Đó, gọi bình hoa. Đó, tướng này mình nhìn cái tướng này mình kêu là tướng bình hoa. Bây giờ thầy rút từng cái ra coi còn gọi là bình hoa nữa không? Không. Vậy thì cái thật tướng của cái bình hoa là không? Không có tướng. Mà nhiều cái thứ nó gom lại cái kêu là cái bình hoa. Mà giờ rút ra hết cái không còn gọi là bình hoa. Quý vị thấy rõ không? Không có tướng. Cái gì gọi là tượng đó này? Đó, bây giờ nhìn về nguyên về cái kêu tượng mà lỡ rớt cái bể cái rồi hết tượng. Phải không? Đó, hết tượng rồi mình còn mình tưởng. Đó, cho ta kêu tưởng tượng đó. Mà Việt Nam hay đùa nó tưởng tượng như tưởng voi. Tại nhiều khi cái thứ nó có một chút mà mình tưởng nó khổng lồ. Đó, cho nên nhớ nha, lên internet nhiều là cẩn thận nha. Nhiều khi người bên kia nói anh đẹp lắm. Em dễ thương lắm. Tới hồi mình gặp rồi cái mình tá quả tâm tin. Thành thử ra bây giờ mình nói nè. Thấy không? Sơn nè, màu nè, đất nè, đủ thứ duyên với nhau. Nhân duyên nhau rồi có tượng. Nhưng mà mình chỉ mỗi một cái phần, không có cái gì tướng, cái tướng của tượng hết á. Không, mình chỉ nó cái bình, chỉ đây nó cái hoa, chỉ đây nó cái mão, chỉ đây nó cái áo. Không có cái tướng tượng Quan Âm. Quan tượng Quan Âm là nhiều cái tướng, không phải là Quan Âm. Hợp lại về cái mình kêu là Đức Quan Âm Bồ Tát. Hiểu chưa? Khi mình chứng là như vậy đó, tức là mình thấy được rõ cái thật tướng của các pháp là không tướng. Các thật tướng của các pháp là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì như huyễn, không có thật. Đấy, các pháp này là duyên sinh đấy nè. Cái hoa, cái lá này duyên nó sinh ra có bình hoa. Nó là như huyễn đó. Tuần sau trở lên bình hoa này héo rồi. Không chừng thứ năm, thứ sáu là nó đi vô thùng rác rồi. Mà cái xe rác đem tới là đổ ra ngoài kia rồi, thở thành phân bón rồi. Cho nên thật tướng của các pháp là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì như huyễn. Mà đã là như huyễn thì có gì buồn phiền nữa không? Không có buồn phiền. Mà mình biết làm sao? Nó đi nè, mai mốt nó trở thành ra phân bón, nó nuôi cho những cái hoa khác tiếp tục. Thấy được như vậy cho nên tâm mình nó bình an. Rồi cho nên người ta nói mình nặng một câu á, mình nghe mình buồn. Là tại vì mình nghĩ câu đó nặng. Mình nghĩ cái câu đó nặng cho nên mình buồn. Bây giờ mình nghĩ cái người nói cũng không thật, mình cũng không thật, lời nói này đâu có gì đâu. Tại vì tiếng Việt mình nghe chữ đó nặng thì mình buồn thôi. Thí dụ như trong Nam mà gặp mình mà Mụ, mụ đi đâu vậy? Cái là buồn lắm mà, trời ơi, tự nhiên kêu mụ. Mà ra ngoài Huế kêu mụ là trọng lắm. Cũng do mình nè, ngôn ngữ là do mình đặt, rồi mình buồn khổ với cái ngôn ngữ đó. Cho nên biết như vậy ha. Thật tư pháp là duyên sinh, mà duyên sinh là như huyễn. À, mà đã là như huyễn thì có gì buồn. Ngày hôm qua đến đây, thoáng cái là tối chủ nhật rồi, thấy không? Chốc lát nữa đây rồi thì nhà ai về nhà nấy. Nó có gì đâu. Đủ nhân duyên nó hợp, cũng đủ nhân duyên nó rã, rồi mai mốt cái đủ nhân nó hợp nữa chứ gì đâu. Nếu không có hợp hôm nay thì làm gì có hợp những ngày kế. Mà nếu không có rã thì làm gì có hợp. Phải không? Ừ. Chứng chưa? Dạ mời chú.
Dạ, dựa theo cái ý của thầy vừa giảng thì con xin được đặt hòm và thêm một câu hỏi của thưa thầy. Thưa thầy, thầy mới nói là giảng pháp thì đơn duyên sinh và như quyển. Thì trong cuộc đời của mỗi chúng sinh đó, thì thưa thầy đã nhận là phải có sinh già lão tử. Thì chúng sinh thì sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Thì nhiều khi trong ở bên Việt Nam thì khi gia đình có người thân qua đời thì khóc rất là nhiều. Bởi vì đó là cái lần mà chia tay cuối cùng, không bao giờ gặp lại. Thì những bên này thì mình nói không được khóc. Khóc thì người đi thì quyến luyến đó. Nhưng mà nhiều khi đó, mình không khóc đó, thì những người khác nói mình vô cảm, không có thương cha mẹ, không thương con, vậy mà đứng im không rơi một giọt nước mắt. Dạ. Thì nếu mà mình nhìn ra cái tính duyên sinh duyên khởi và như quyển có thể vừa mới giảng đó thưa thầy, thì mình có phải là vô cảm không, hay là mình đã chứng được chút xíu rồi thưa thầy?
Hồi chi mà khó rửa, hồi rửa biết rắn mà trả lời.